Bông hồng thứ 37. Cải tổ một đan viện. Một nhà quý tộc có nhiều con đã để cho một trong các ái nữ của mình vào tu trong một tu viện có đời sống rất bừa bãi. Các nữ tu đưa nhau sống xa hoa và ham mê vui thú. Cha linh hướng của chị là một linh mục thánh thiện và rất sùng kính kinh mân côi. Ngài muốn hướng dẫn chị nữ tu trẻ này vào con đường tốt lành và đạo đức, nên Ngài dạy chị lần chuỗi mân côi mọi ngày và suy ngẫm cuộc đời Chúa Giêsu, cuộc khổ nạn và vinh quang của Chúa. Chị đã vui vẻ làm theo lời dạy của cha linh hướng, và dần dần chị cảm thấy chán ghét cuộc đời vô kỷ luật của các chị em. Chị bắt đầu yêu mến sự thinh lặng và những giờ cầu nguyện, mặc cho các chị em khác khinh chê và chế nhạo chị là đạo đức bà già, đạo đức mê tín. Và thời gian đó, một vị viện phụ thánh thiện đến kinh lý tu viện theo giáo luật. Ngài đã có một thị kiến lạ lùng. Trong khi nguyện ngẫm, Ngài xem thấy một nữ tu đang cầu nguyện ở trong phòng. Trước mặt một bà vô cùng xinh đẹp, có rất nhiều thiên thần ở chung quanh bà. Các thiên thần phóng những tên lửa để xua đuổi lũ quỷ tìm cách nhập vào căn phòng nhỏ của các chị nữ tu. Các quỷ chạy trốn qua các phòng của những nữ tu khác dưới hình những con vật dơ dái, và chúng cám dỗ các chị này phạm tội. Qua thị kiến này, Ngài viện phụ biết được tình trạng sa sút đáng thương của tu viện, và Ngài buồn rầu tưởng đến chết được. Ngài cho gọi chị nữ tu trẻ đến, khuyến khích chị hãy can đảm và kiên trì. Sau khi suy nghĩ và nhận thấy tính tuyệt hào của kinh mân côi, Ngài quyết tâm cải tổ tu viện này bằng lòng sùng kính kinh mân côi. Ngài cho mua những chuỗi mân côi thật đẹp, phân phát cho từng nữ tu, khuyên họ hãy lần chuỗi mân côi hằng ngày. Ngài hứa nếu họ đọc kinh mân côi hằng ngày cách sốt sắng, Ngài sẽ không bắt phải cải tạo tu viện. Tất cả các nữ tu đều nhận chuỗi mân côi và hứa sẽ lần chuỗi mọi ngày. Lạ lùng thay, dần dần các chị thêm lòng mộ mến kinh mân côi, và nhờ việc suy gẫm các mầu nhiệm của cuộc đời và cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, các chị bắt đầu yêu mến sự thinh lặng, yêu mến việc cầu nguyện. Rồi chưa tới một năm, các chị đã tự nguyện xin cải tổ tu viện. Kinh mân côi đã làm được mọi việc mà người ta không làm được bằng quyền bính và những lời khuyên bảo.